Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 19 tháng 4 này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh cũng là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm qua. Trong khi đó, chỉ số quản trị môi trường của Hà Nội thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Nhà nước dành hơn 13.000 tỷ đồng để đảm bảo đủ vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Trong phần tin thế giới, lực lượng đặc nhiệm của Philippines về Biển Đông tiếp tục phản đối việc hàng trăm tàu Trung Quốc đe dọa an ninh hàng hải khu vực. Các đồng minh của Mỹ trong NATO có phản ứng trái chiều khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút hết binh lính Mỹ còn lại ở Afghanistan vào ngày 11 tháng 9 tới, sự kiện đánh dấu tròn 20 năm sau vụ khủng bố gây chấn động thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
Tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các tỉnh Đông Bắc. Vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh. Cuộc làm việc được thực hiện trực tuyến tại 13 đầu cầu. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã trò chuyện với bà Nguyễn Thị Nguyệt, 76 tuổi, trưởng ban mặt trận khu phố 4C, phường Hồng Hải.
Chắc hỏi bác này, bây giờ vào bầu một lần là đến 4 cấp đúng không?
Vâng.
Quốc hội là 1 này, tỉnh là 2 này, thành phố là 3 này, rồi đến là xã này. Thế bây giờ làm cách nào mà để cho người dân người ta, một lần mà người ta ra, người ta biết được là cái chất lượng đại biểu như nào để mà người ta... lựa chọn là cho nó đúng.
Báo cáo đồng chí là qua những cuộc tổ chức tiếp xúc của những cái cử tri trước khi bầu cử là chúng tôi đã làm coi như là từng bước theo chỉ đạo của
bạn Đàm đấy, đúng
bạn Đàm đấy.
Bạn Đàm đấy.
Và lấy ý kiến của cử tri để tham gia góp ý với các đồng chí ứng cử để chuẩn bị để bầu cử. Quan trọng nhất đến cái ngày bầu cử là triển khai từng đến tổ dân rồi, từng cử tri ngày đi bầu ấy là cố gắng làm sao mà sớm nhất mà hoàn thành tốt nhất, lựa chọn được những người đủ đức đủ tài.
Quảng Ninh đã thành lập 1.353 ban bầu cử, trong đó có 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 21 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 125 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 1.204 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo số lượng, thành phần và sớm hơn so với luật định. Tỉnh Quảng Ninh đã niêm yết danh sách cử tri sớm hơn 6 ngày so với quy định của luật bầu cử. Tại trụ sở 177 xã, phường, thị trấn và 1.438 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, đảm bảo thuận tiện cho cử tri quan sát theo dõi. Làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của các tiểu ban liên quan đã triển khai sớm, bài bản, khoa học và sáng tạo.
Mà cái sáng tạo nhất của công chí là đã ban hành kế hoạch và trong đó đã chia ra là 3 cái bước. Và kết thúc mỗi bước thì đều có sơ kết kiểm điểm, đánh giá lại những công việc đã thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục làm các cái bước tiếp theo. Thì cái này chúng tôi thấy là cũng là một cái sáng tạo của Quảng Ninh. sắp tới những cái đoàn kiểm tra giám sát khác ấy, thì có thể cũng phổ biến cái này để công chí có thể nhân rộng. Rồi cái sáng tạo thứ hai là chúng tôi thấy là công chí cũng có rất là linh hoạt và có cách làm trong rất là tốt trong cái tập huấn cho cái cán bộ các cấp. Đôi khi là ta tập huấn một lần đầu thì sau đó lại quên những bước sau. Thế đằng này là cứ đến đâu thì công chí là tập huấn đến đấy. Rồi một cái tình hình nữa chúng tôi thấy cũng sáng tạo là công chí mở rộng được dân chủ để mà có điều kiện lựa chọn được những ứng cử viên mà có cái chất lượng tốt nhất, vừa đảm bảo được cái sự lãnh đạo của tổ chức đảng mà lại cũng tạo được cái sự đồng thuận.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh, muốn nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội thì phải nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội. Muốn nâng cao năng lực giám sát, chất lượng của hệ thống chính quyền phải tăng cường năng lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị Ủy ban Bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp để thực hiện cho tốt Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3. Địa điểm bầu cử phải khoa học, trang trọng và thuận tiện cho cử tri. Làm tốt công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, dự báo một số lĩnh vực địa bàn phức tạp, nhất là khi công bố danh sách ứng cử viên. Tăng cường công tác thông tin truyền thông cụ thể đến người dân để nắm được thông tin của các ứng cử viên nhằm đưa ra quyết sách lựa chọn chính xác. Chủ tịch Hội lưu ý, Quảng Ninh không tổ chức bầu cử sớm nên những phương án dự phòng cần phải thông suốt trong quá trình thông tin liên lạc, tổng hợp kết quả bầu cử, kiểm đếm phiếu, công bố và truyền tải thông tin dữ liệu về Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Thực hiện kế hoạch giám sát kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã làm việc tại tỉnh Tiền Giang về công tác này. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã thành lập được 1.461 tổ bầu cử. Sau hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Tiền Giang có 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 5 nữ, ngoài đảng 1, có 2 trường hợp tái cử. 105 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có 1 người tự ứng cử, đại biểu trẻ nhất là 27 tuổi. Công tác nhân sự phục vụ bầu cử được chuẩn bị tốt, đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, hợp lý. Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, các ngành chức năng phải có phương án kế hoạch chủ động phòng ngừa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các khu công nghiệp, lật đổ các âm mưu, chống phá của kẻ xấu gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Thực hiện tốt công tác hiệp thương lần 3, lập danh sách cử tri, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tuyệt đối không để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào ứng cử.
Tôi cũng đề nghị các đồng chí phát huy thêm những cái chủ động sáng tạo giải quyết tình huống hàng ngày hàng giờ từ đây tới cái ngày bầu cử 3 tháng 5, nhất là cái tập huấn cho cấp huyện cấp xã giải đáp những cái thắc mắc, những cái kiến nghị của ban bầu cử ở cấp cơ sở, đảm bảo bám sát các quy định của luật bầu cử và các hướng dẫn để triển khai bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
Vào chiều nay, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại tỉnh Long An. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự và y tế, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại tỉnh Gia Lai. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai, địa phương đã thành lập 3 đơn vị bầu cử, tương ứng với 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và các đơn vị bầu cử, các ban bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, thành lập 1.438 tổ bầu cử ở các đơn vị bỏ phiếu trên toàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng đã tổ chức 2 hội nghị hiệp thương, hoàn thành các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Hội nghị hiệp thương lần 3 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4. Song song đó, công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép dọc 90 km biên giới với Campuchia được thắt chặt. Tỉnh vẫn đang duy trì hoạt động của 24 tổ chốt chặn cố định và 10 tổ lưu động phòng chống COVID-19 ở khu vực biên giới giáp Campuchia. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tin tưởng việc tổ chức bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.
Phiếu kiện mang tính chất cá nhân nhỏ lẻ, sức lan tỏa và ảnh hưởng không lớn. Vun rô thì đã được khống chế và cơ bản dập tắt được. Cái thế lực thù địch nó đều dùng những cái chiếu bài mà bây giờ chúng ta, nhân dân ta nhận thức rõ được, cho nên phản bác được. Rồi phương án y tế thì như thế là rất là rõ, bởi vì dù sao đi nữa thì nó lại xảy ra một rồi. Thì bây giờ mình có kinh nghiệm rồi. Tất nhiên là mình không chủ quan. Cái quan Campuchia nó còn diễn biến phức tạp. Là lòng tin của dân với cấp ủy đảng chính quyền mà cái cuộc bầu cử này rất là tốt, rất là hồi phấn khởi.
Phóng viên Thái Bình đưa tin, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa vừa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho hay, các địa phương của huyện Trường Sa đang chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đảm bảo kế hoạch và đúng luật.
Thị trấn Trường Sa sẽ sinh tồn sông Tử và các cái điểm đóng quân cũng như là bà con đang đánh bắt cá trên các cái ngư trường, thì chúng tôi đã tổ chức lập danh sách cử tri ở tại trụ sở ủy ban thị trấn và các xã. Và ứng cử viên thì cũng đã có cái kế hoạch chuẩn bị tổ chức hiệp thương lần thứ 3 và sau đó thì sẽ tổ chức cho các ứng cử viên đi vận động bầu cử. Quân dân trên đảo đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử sắp đến.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng cũng vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hải Phòng gồm 15 người, trong đó Trung ương giới thiệu 4 người, địa phương giới thiệu 11 người. Về cơ cấu thành phần, số đại biểu nữ là 6 trên 15 người, chiếm tỷ lệ 40%, đại biểu tuổi trẻ là 1 trên 15 người, tỷ lệ 6,7%, đại biểu tái cử là 1 người. Hội nghị cũng biểu quyết nhất trí lập danh sách dự phòng 1 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hải Phòng để đảm bảo trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng. Hội nghị cũng đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 109 người. Ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết.
Tuy đã hoàn thành những quy trình hiệp thương giới thiệu nhưng mà nhiệm vụ của mặt trận với các tổ chức thành viên chúng ta cũng còn rất là lớn. Thì sau hội nghị này chúng ta sẽ tiến hành sớm các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử. Qua quá trình triển khai thì mặt trận thấy cũng có những cái bất cập, ví dụ như là đại biểu cấp xã mà cùng thôn mà phải tiếp xúc những ba cuộc thì nó hơi nhiều, cho nên là mặt trận sẽ có trách nhiệm báo cáo kiến nghị với Trung ương để bàn cách sửa đổi. Trước khi mà không sửa đổi được thì vẫn phải làm theo đúng luật.
Thời sự tiếng nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia cho biết, ngân sách nhà nước đã dành hơn 13.000 tỷ đồng để đảm bảo đủ vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Các bộ ngành chức năng và các địa phương cần siết chặt quản lý người nhập cảnh. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trong khu vực, đại diện Bộ Công an đề xuất xử lý thật nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép. Cần siết chặt lại các trường hợp được ưu tiên nhập cảnh gắn với trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là với những người được các doanh nghiệp bảo lãnh vì thời gian qua phát hiện những trường hợp nhập cảnh không đúng đối tượng, không phải là chuyên gia. Nhất trí với đề xuất này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu áp dụng cả biện pháp mạnh là khởi tố hình sự nếu phát hiện vi phạm.
Đối với việc kiểm soát người nhập cảnh vào trong lúc mà đợi đang chuẩn bị cái phương án hộ chiếu vaccine, thì các bộ đang tích cực chuẩn bị. Nhưng mà tinh thần của Bộ Công an và Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng khẳng định chúng ta tiếp tục phải kiểm soát chặt chẽ. Bởi vì hiện nay tình hình dịch của các nước trên thế giới là đang tăng trở lại. Và để kiểm soát như vậy thì cái tổ 5 người, đúng không? Đấy là tiếp tục cái phát huy cái quy trình của cái tổ 5 người và xử lý nghiêm tất cả những trường hợp mà cố tình đưa những người không đúng đối tượng ưu tiên vào nhập cảnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng kêu gọi người dân có người thân đang ở nước ngoài, nếu có nhu cầu về nước thì nhập cảnh theo con đường chính thống và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ sở y tế, trường học, giao thông, thương mại, nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra, đánh giá các biện pháp an toàn trước COVID-19, cập nhật lên mạng lưới chung để ban chỉ đạo các cấp giám sát. Đối với Bộ Y tế, cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, nhưng vẫn trên tinh thần tiêm theo thứ tự ưu tiên và theo dõi sức khỏe của mọi người sau tiêm chủng. Trước khẳng định của Bộ Y tế về việc, dù có những ý kiến khác nhau về vaccine COVID-19 nhập khẩu, Nhưng thực tế trên thế giới hiện nay cung vẫn không đủ cầu và Việt Nam đang cố gắng hết sức để có vaccine sớm nhất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc thử nghiệm vaccine COVID-19 trong nước để chủ động phòng dịch.
Đối với các cái giải pháp vaccine trong nước thì đấy hôm nay là cũng nghe các đơn vị của Bộ Y tế, Hội đồng Khoa học các thứ báo cáo kết quả thử nghiệm. Đến giờ phút này là vẫn tốt. Và tinh thần chung là đấy, chúng ta là một nước 100 triệu dân, là cố gắng, ban chỉ đạo cũng khẳng định lại là quyết tâm là cố gắng đẩy nhanh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, không kể là đơn vị sự nghiệp hay doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, thử nghiệm lâm sàng và chuẩn bị phương án đầu tư nếu thử nghiệm lâm sàng thành công.
Quảng Ninh đã vượt 2 bậc để vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, gọi tắt là PAPI, năm 2020. Trong khi đó, chỉ số quản trị môi trường của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Kết quả này vừa được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố vào sáng nay. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
Quảng Ninh đã vượt 2 bậc để vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng PAPI 2020. Vị trí thứ 2 và thứ 3 thuộc về Đồng Tháp và Thái Nguyên. Một điểm đáng chú ý, dù Hà Nội tăng 5 bậc từ 53 lên 48 trong tổng số 63 tỉnh thành, nhưng vẫn có số điểm thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 8 tiêu chí để xếp hạng PAPI năm 2020, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là một trong những tiêu chí được quan tâm nhiều nhất. Có tới 9 trong tổng số 10 địa phương dẫn đầu ở chỉ tiêu đánh giá kiểm soát 6 loại hành vi tham nhũng ở cán bộ công chức. 18 tỉnh, thành phố có tiến bộ rõ rệt về hiệu quả phòng chống tham nhũng của các cấp chính quyền so với kết quả năm trước. Trong đó, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Quảng Trị và Quảng Nam là 5 tỉnh dẫn đầu ở chỉ tiêu đo lường mức độ hiệu quả kiểm soát một số hành vi tham nhũng của cán bộ công chức. Thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền, điều phối nhóm nghiên cứu PAPI, đánh giá.
Trên thực tế thì chúng ta là cái phòng chống tham nhũng và việc những cái người mà có những cái vi phạm xử lý một cách nghiêm túc và người ta có cái niềm tin tốt hơn. Nhưng trên thực tế từ cấp địa phương họ cũng có những cái cải thiện đáng kể và chúng ta cũng nhìn thấy trong cái kết quả PAPI năm nay những cái nhũng nhiễu vặt nó có giảm đi.
Tuy nhiên báo cáo cũng chỉ rõ những mảng tối trong lĩnh vực này. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, thành viên nhóm nghiên cứu PAPI nhận định.
Kiểm soát tham nhũng, chúng ta cũng nhìn thấy những cái mảng xám, những cái mảng tối còn lại trong cái lĩnh vực này không phải cái gì cũng tốt đẹp cả. Và ở đây chúng ta thấy người dân đánh giá về cái chủ nghĩa thân quen như thế nào, tầm quan trọng của quan hệ cá nhân khi xin việc vào khu vực nhà nước. Chúng ta thấy là cái mức độ quan hệ cá nhân này của chủ nghĩa thân quen này còn rất là cao. Tức là từ 65 cho đến 70% người dân cho rằng là phải có cái sự quan hệ, phải quen biết một ai đấy thì mới có thể có cơ hội để được vào những cái vị trí công việc khu vực nhà nước. Có thể thấy được là khi mà cái bộ máy chính quyền mà bị ảnh hưởng bởi những thân quen như thế thì nó tác động như thế nào tới chất lượng của cán bộ công nhân viên chức của chính quyền.
Năm 2020, 14.732 người dân và cũng là cử tri đã tham gia khảo sát PAPI, chia sẻ đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong năm vừa qua.
Dù năm qua nước ta thành công trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19, nhưng phát hiện nghiên cứu trong báo cáo PAPI 2020 cũng chỉ ra những tác động của đại dịch tới người dân.
Mối quan ngại về đói nghèo vẫn ở mức cao nhất, dù tỷ lệ người trả lời cho rằng đây là vấn đề cần nhà nước ưu tiên tập trung giải quyết, giảm xuống còn 18%, mức thấp nhất kể từ năm 2015. Lần đầu tiên sau 10 năm, tỷ lệ người dân cho biết tình hình kinh tế hộ gia đình của họ ở mức khá và rất khá, giảm đi. Cũng lần đầu tiên, nghiên cứu PAPI thực hiện khảo sát và trình bày phát hiện nghiên cứu thí điểm đối với nhóm mẫu là người dân có hộ khẩu tạm trú dài hạn và ngắn hạn tại 6 tỉnh, thành phố, có tỷ suất nhập cư lớn nhất. Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể về các điều kiện nhân khẩu học giữa người nhập cư và người có hộ khẩu thường trú. Những người nhập cư có xu hướng nghèo hơn, có trình độ học vấn thấp hơn, với số nữ nhiều hơn nam và ít tương tác với cán bộ công chức ở tỉnh, thành phố tiếp nhận hơn so với người thường trú. Báo cáo khuyến nghị các tỉnh, thành phố tiếp nhận người di cư cần phải nỗ lực gấp đôi để giải quyết thỏa đáng nhu cầu và mong đợi của cả người có hộ khẩu thường trú và hộ khẩu tạm trú.
Vào sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm qua và phát động phong trào thi đua yêu nước năm nay. Đến dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Ngọc Xuân đưa tin.
Theo
tôi đánh giá, năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành thắng lợi 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó phong trào cả nước xây dựng nông thôn mới đã có 4 trên 5 huyện đạt chuẩn, có 54 trên 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển có trên 40.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn hơn 1.300 tỷ đồng. Trong phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,13% và hộ cận nghèo còn 0,62% trên tổng số hộ dân. Phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở đã đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá cũng được Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công tác thi đua trong thời gian tới cần tránh tư tưởng bình quân trong khen thưởng, nội dung thi đua phải thiết thực hướng đến những vấn đề có ý nghĩa, được người dân quan tâm gắn với những mục tiêu nhiệm vụ chính trị cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chính thức phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và kỷ niệm 45 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra là phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm nay đạt từ 45% trở lên, 50% phường xã thị trấn đạt tiêu chí phường xã thị trấn sạch xanh và thân thiện môi trường cấp quận huyện, giảm tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép ít nhất 10% so với 6 tháng đầu năm 2020.
Hỗ trợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 đã khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội, thu hút 320 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
Diễn ra trong 4 ngày, từ nay đến 17 tháng 4, Việt Nam Expo là hội chợ quốc tế khởi đầu của năm 2021, có sự tham gia của số lượng lớn các doanh nghiệp nước ngoài thông qua mô hình gian hàng từ xa của các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v. Hội chợ triển lãm Expo lần thứ 30 có chủ đề Việt Nam Expo đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Điểm đáng chú ý của hội chợ lần này là áp dụng mô hình triển lãm bằng hình thức gian hàng trực tiếp đan xen giữa cụm gian hàng từ xa kết hợp giao thương trực tuyến. Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, hội chợ Việt Nam Expo 2021 sẽ mang đến sự cộng hưởng và sức lan tỏa chương trình chuyển đổi số quốc gia được chính phủ phát động, tạo diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tiếp cận giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng gia tăng sức cạnh tranh trong sản xuất và kinh doanh.
Ngành tôm nước ta đặt mục tiêu năm nay đạt sản lượng 930.000 tấn với kim ngạch xuất khẩu khoảng 4 tỷ đô la. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ khai mạc hỗ trợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Cần Thơ. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
Với chủ đề đích đến bền vững, triển lãm sẽ là diễn đàn để nhà quản lý, nhà khoa học, nhà kinh doanh, nhà nông chia sẻ, giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới, mô hình tiên tiến, kết nối sản phẩm, tiêu thụ nhằm nâng cao sản lượng, giá trị, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh tôm Việt Nam trên thị trường thế giới. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội chợ cho biết, năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam vẫn đạt hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam có thể trở thành cường quốc sản xuất và chế biến tôm số 1 thế giới, chiếm khoảng 25% thị phần tôm toàn cầu với sản lượng khoảng 4 triệu tấn tôm nguyên liệu, giá trị 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045.
Mong muốn cùng nhau chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ mới trở thành cầu nối để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác kinh doanh, người nông dân nuôi tôm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước, đưa cái thương hiệu của tôm Việt Nam vươn xa trên quốc tế.
Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kỳ vọng sẽ khai thác tiềm năng lợi thế của tôm nước lợ, không chỉ xuất khẩu dừng lại ở 3 hay 4 tỷ đô la Mỹ, mà đạt kim ngạch từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Việc tổ chức hội chợ là cơ hội để nhà quản lý, nhà khoa học, người dân trao đổi, tiếp cận về kỹ thuật tiên tiến để nuôi tôm bền vững.
Tiêu đề của cái hội chợ triển lãm hôm nay là đích đến bền vững, là cơ hội để cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp, địa phương, bà con tiếp cận, trao đổi về khía cạnh khoa học để nuôi tôm bền vững, tiếp cận với những công nghệ mới nhất để chúng ta áp dụng giúp cho ngành tôm ngày một phát triển và đúng như chúng ta mong muốn là phát triển một cách bền vững.
tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's vừa công bố giữ nguyên các xếp hạng tín nhiệm quốc tế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank và nâng triển vọng xếp hạng từ tiêu cực lên mức tích cực.
Công bố này được đưa ra ngay sau khi Moody's thông cáo báo chí về việc giữ nguyên xếp hạng ở mức BA3 của Việt Nam và nâng triển vọng từ mức tiêu cực lên mức tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, Agribank được xếp hạng ở mức BA3 đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn bằng với mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức tích cực, tương đương với triển vọng tích cực đối với xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Ở các lần đánh giá trước, Moody's đánh giá Agribank đã có những tiến bộ đáng ghi nhận đối với hoạt động xử lý tài sản tồn đọng trong những năm gần đây, góp phần cải thiện ổn định chất lượng tài sản. Hoạt động huy động vốn và thanh khoản ở mức tốt, chủ yếu từ khách hàng cá nhân và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường. Agribank có lợi thế là ngân hàng có mạng lưới rộng khắp và lớn nhất Việt Nam, có sứ mệnh đặc biệt trong việc hỗ trợ phát triển lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa giao cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục thu hồi đất mặt biển ở phía đông của đường Trần Phú để làm công viên. Đây là các khu đất mà những nhiệm kỳ trước đây, địa phương đã giao cho các chủ đầu tư thực hiện dự án du lịch dịch vụ. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
Bãi biển phía đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang từ lâu được giữ gìn để phục vụ người dân và du khách. Nhiều công trình như cửa hàng mỹ nghệ, trung tâm vui chơi trẻ em được hình thành trước đó đã được tháo dỡ để trả lại không gian cho cộng đồng. Tuy vậy, tại đây vẫn còn sót lại khu nghỉ dưỡng Anna Mandara. Bên cạnh khu nghỉ dưỡng Anna Mandara là công viên Phù Đổng. Ông Đoàn Minh Long, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, công viên Phù Đổng hiện tại không chỉ làm xấu đô thị mà còn che chắn tầm nhìn làm người dân bức xúc.
Một cái bãi biển đẹp trải dài như vậy, có mấy cây số như vậy thôi, còn gì một bãi biển thương hiệu nổi tiếng thế giới nữa. Che chắn và làm cái không gian riêng cho doanh nghiệp thì nhân dân chúng ta không được hưởng. Vì vậy, tất cả những dự án phải đảm bảo cái môi trường, đảm bảo cái cảnh quan và đặc biệt nhất phải dành những bãi tắm đẹp, thiên nhiên cho nhân dân hưởng. Là của chúng, chứ không phải của cá nhân hay tổ chức một doanh nghiệp nào.
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao các sở ngành nghiên cứu tham mưu thu hồi hơn 21.000 m2 tại công viên Phù Đổng, bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang quản lý, tiếp tục đầu tư hoàn thiện công viên Phù Đổng, phục vụ cộng đồng dân cư và khách du lịch. Đối với khu nghỉ mát Anna Mandara, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thu hồi 10.000 m2 mặt nước biển, trước đó đã cho doanh nghiệp thuê làm bãi tắm. Đồng thời, có quyết định điều chỉnh về việc thu hồi đất mặt nước biển đối với diện tích khu nghỉ mát, thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định kiên quyết thu hồi các dự án che chắn bãi biển để trả lại không gian cho cộng đồng.
Tập thể Ủy ban là kiên quyết để thu hồi lại 22.000 m2 của công viên Phù Đổng, giao cho thành phố Nha Trang để làm lại cái công viên. Rồi Anamara đã thu hồi 10.000 m mặt nước biển rồi, thì công trình đó sắp đến như thế nào? Đã cam kết rồi. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chúng ta kiên quyết hạ hàng rào để cho cộng đồng và du khách. Chứ không có cái trường hợp là cứ gia hạn một cái hàng rào cao 2 mét như thế sừng sững.
Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Đồng Nai khiến 3 trẻ em thiệt mạng.
3 cháu nhỏ 5 tuổi và 6 tuổi đang học tại trường mầm non Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ. Chiều qua, sau khi được gia đình đón từ trường mầm non về, các cháu chơi quanh nhà. Đến chiều muộn, phụ huynh không thấy nên đi tìm. Sau đó, người dân phát hiện các cháu dưới ao nước tưới cà phê sau nhà đều đã tử vong. Ủy ban Nhân dân xã Sông Ray đã vận động hỗ trợ hơn 30 triệu đồng cho gia đình các cháu bị đuối nước để lo hậu sự. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đầu hè, những các vụ đuối nước đã liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương. Tại tỉnh Kon Tum, từ đầu năm đến nay đã có 15 trẻ bị đuối nước. Vấn đề không mới nhưng vẫn đầy nhức nhối, đòi hỏi các gia đình, chính quyền cũng như là ban ngành chức năng có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm.
Gần một tháng đã trôi qua kể từ ngày ba em học sinh lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum bị đuối nước. Song ông Đinh Công Hoàng, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 5 vẫn chưa hết bàng hoàng. Địa điểm xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ thiệt mạng là một hố nước dưới chân kênh xả lũ công trình thủy lợi Ia Băng.
Hồi đó nó gần tối rồi, mà tá lại ra đi tìm con tìm cháu. Cái khi là nhận được cái thông tin là thấy mấy đứa nhỏ nó chạy vào nó chơi đóng cao su này á, khi vào tới đây là thấy xe đạp với quần áo bỏ trên cao su này, thì mới huy động anh em mới xuống lặn mò, mà nước nó tới đầu gối thôi mà xuống mò một lần 3 đứa nhỏ luôn vậy thôi, vớt một lúc luôn. Tôi rất là nghẹn ngào, tôi không nói thành lời luôn.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ bị đuối nước ở tỉnh Kon Tum là do nhận thức chung của cộng đồng về phòng chống đuối nước cho trẻ em còn hạn chế. trẻ thiếu sự quan tâm, giám sát đầy đủ của người lớn và đa số trẻ em không biết bơi. Ông Vũ Văn Đam, Phó trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang tăng cường công tác tuyên truyền và cũng đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo về việc này.
Chúng tôi tăng cường hơn nữa là công tác truyền thông để làm sao mà nâng cao nhận thức cho cả gia đình, đối tượng trẻ em và cả xã hội về vấn đề là chung tay để bảo vệ trẻ em trong cái phòng chống đuối nước. Tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải là rà soát lại những khu vực nơi có những cái sông, hồ, ao, suối mà chưa có biển cảnh báo, là phải cắm những cái biển báo là nơi nguy hiểm, cũng tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân cũng như là các chủ sở hữu của những ao, hồ nguy hiểm.
Liên quan đến tình trạng cá chết hàng loạt kéo dài trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương đã tìm ra 3 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành khảo sát, truy tìm thủ phạm gây ra tình trạng cá chết. Xác định khu vực ven sông Mã trên địa bàn huyện có một số công ty nhà máy sản xuất chế biến gỗ vàng mã. Đoàn kiểm tra đã phát hiện và chứng minh được 3 cơ sở có hành vi xả thải hoặc để nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã, gây ô nhiễm môi trường. Đại diện 3 đơn vị này đã thừa nhận hành vi xả thải của mình và ký vào biên bản làm việc. Hiện còn một công ty nữa đã được đoàn kiểm tra khảo sát và đưa vào nghi vấn có hành vi xả thải. Tuy nhiên chủ doanh nghiệp này chưa làm việc với đoàn kiểm tra. Huyện Bá Thước sẽ tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tùy theo thẩm quyền và có biện pháp xử lý thích đáng. Trước đó như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4, trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước, liên tiếp xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt gây thiệt hại hơn 15 tấn cá lồng của người dân và khoảng 480 kg cá tự nhiên. Tuy nhiên đến thời điểm này thì cơ quan chức năng địa phương chưa đủ căn cứ để đưa ra kết luận rằng việc xả thải ra sông Mã có phải là thủ phạm gây ra tình trạng cá chết hàng loạt hay không.
Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 19 bị cáo trong vụ án sai phạm làm thiệt hại 830 tỷ đồng tại giai đoạn 2 của dự án gang thép Thái Nguyên. Phóng viên Đình Hiếu đưa tin, cuối phiên xét xử vào chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án này.
Theo đó, Viện Kiểm sát nắm quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên án bị cáo Trần Trọng Mừng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên TISCO từ 10 đến 11 năm tù. Mai Văn Tinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam từ 6 đến 7 năm tù. Trần Văn Khâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc TISCO 9 đến 10 năm tù. Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam VNS 3 đến 4 năm. Các bị cáo khác bị đề nghị tuyên từ 12 tháng tù đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phóng viên Vũ Miền đưa tin, một cán bộ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh làm giả hàng loạt hồ sơ hàng hóa vừa bị bắt giữ.
Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ninh bị bắt là ông Nguyễn Hưng Hải, sinh năm 1973, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan công an xác định, ông Hải có hành vi làm giả giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho các nhãn hàng của một doanh nghiệp. Ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh cho biết, một tháng sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông đã nghi ngờ có gian lận ở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và yêu cầu hồi tố hồ sơ nhưng ông Nguyễn Hưng Hải không cung cấp được. Ông đã mời Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long vào cuộc điều tra làm rõ.
Đây là một cái sự việc Sở đã chủ động nắm trước và biết trước trong quá trình rà soát thực hiện cái chức trách. Trước khi như xảy ra sự việc này là cán bộ vi phạm là không thực hiện nhiệm vụ đấy nữa. Thông qua đây nó cũng thể hiện Sở Khoa học Công nghệ không bao che, không dung túng và kiên quyết là phải đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện đúng theo cái chủ trương của Đảng và Nhà nước, làm sao để trong sạch bộ máy. Càng là đảng viên, càng là cán bộ công chức thì càng phải nghiêm túc để thực hiện theo quy định của pháp luật.
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng với công an của huyện Ứng Hòa khẩn trương điều tra xác minh vụ việc chủ vườn lan trên địa bàn huyện Ứng Hòa ôm hàng tỷ đồng của khách mua lan rồi bỏ trốn.
Công an huyện Ứng Hòa vừa tiếp nhận đơn trình báo của 3 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh tại xóm chợ thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa để mua bán lan đột biến. Tuy nhiên đến ngày giao cây, các khách hàng không liên lạc được với chủ vườn lan. Khi đến nhà, các khách hàng không gặp được và không biết chủ vườn lan đi đâu. Tổng số tiền theo đơn trình báo là khoảng 11 tỷ đồng. Trong diễn biến mới nhất, chủ vườn lan Hà Thanh ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa bị tố cáo ôm 200 tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn, gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua, đã ra trình diện cơ quan công an. Được biết người đàn ông này cũng là nạn nhân và từng phải bán xe ô tô, bán đất để trả nợ cho khách hàng. Mấy tháng trở lại, chủ vườn lan Hà Thanh kết thân với một người chơi lan ở Hoài Đức, Hà Nội. Người này có gửi hoa lan nhờ chăm sóc. Chủ vườn lan Hà Thanh đã đặt của người này khoảng 30 tỷ để mua lan đột biến, sau đó nhận đặt cọc của một số người để bán lại. Tuy nhiên sau khi bán, khách hàng phát hiện đó không phải là lan đột biến nên quay lại đòi tiền. Sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
Theo dự báo, thì khoảng chiều tối và đêm mai ở Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh đang dịch chuyển xuống, khiến thời tiết ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Từ ngày 16 đến 17 tháng 4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 16 tháng 4, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Còn đêm nay, chỉ có khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có nền nhiệt thấp từ 20 đến 23 độ, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết mát mẻ, dễ chịu khi nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23 đến 26 độ. Cần lưu ý là nhiều khu vực trên cả nước dự báo là có mưa dông trong buổi tối và đêm nay. Trong cơn dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu phải ra ngoài vào thời điểm này, quý vị và các bạn nhớ mang theo mũ nón, áo mưa để phòng những cơn mưa bất chợt gây ướt, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vào ngày 19 tháng 4 này tại Hà Nội, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa giải quyết xung đột theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Lực lượng đặc nhiệm Philippines về Biển Đông vừa cho biết khoảng 240 tàu Trung Quốc mà Philippines cho là tàu dân quân hàng hải vẫn đang tập trung với số lượng lớn tại Biển Đông và đe dọa an ninh hàng hải tại khu vực. Phóng viên Hương Trà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
Trong một tuyên bố, lực lượng đặc nhiệm Biển Tây Philippines, cách Philippines gọi Biển Đông, tố cáo việc cảnh sát biển Trung Quốc và lực lượng dân quân biển liên tục tràn vào Biển Đông, vốn được chính quyền Trung Quốc cho là tàu cá thông thường. Cuộc tuần tra biển cuối tuần qua của Bộ Tư lệnh phía Tây lực lượng vũ trang Philippines đã phát hiện 136 tàu Trung Quốc tại khu vực đá Gaven, 65 tàu ở đá Kenan, 6 tàu ở đá Vành Khăn, 3 tàu ở đá Subi, 4 tàu gần đảo Thị Tứ, 11 tàu gần bãi Cỏ Mây. Lực lượng đặc nhiệm về Biển Đông của Philippines cho biết các tàu này có chiều dài khoảng 60 mét và mỗi tàu có thể chở khoảng 240.000 kg cá. Trong tuyên bố của mình, lực lượng đặc nhiệm về Biển Đông của Philippines khẳng định sự tràn ngập liên tục của các tàu Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối với an toàn hàng hải và môi trường biển. Cũng trong đợt tuần tra, lực lượng đặc nhiệm Philippines phát hiện hai tàu chiến mang tên lửa lớp Hope Bay của Trung Quốc tại đá Vành Khăn, một chiến hạm gần đá Chữ Thập và một tàu kéo tại đá Subi. Philippines nhấn mạnh các tàu chiến này của Trung Quốc góp phần vào việc quân sự hóa khu vực. Trước các báo cáo trên, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lobsin sáng nay khẳng định sẽ tiếp tục gửi một công hàm ngoại giao khác tới Bắc Kinh. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Manila vì sự xuất hiện kéo dài của các tàu Trung Quốc tại khu vực Bãi Ba Đầu trên Biển Đông và yêu cầu các tàu này lập tức rời đi. Philippines tuyên bố sẽ phản đối ngoại giao hàng ngày cho đến khi các tàu Trung Quốc rời đi. Hành vi gia tăng căng thẳng này của Trung Quốc bị nhiều quốc gia lên án và phản đối.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định rút hết số binh lính Mỹ còn lại ở Afghanistan vào ngày 11 tháng 9 năm nay, tức là tròn 20 năm sau vụ khủng bố gây chấn động toàn cầu và là nguyên nhân khiến Mỹ khởi động cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này. Quyết định của Tổng thống Biden được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm ở quốc gia Nam Á này. Tuy vậy, động thái của Mỹ đã khiến các đồng minh trong NATO có những phản ứng trái chiều. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu về kế hoạch rút quân của Mỹ vào chiều nay theo giờ địa phương. Sau đó, Tổng thống sẽ đến thăm nghĩa trang quốc gia Arlington để tôn vinh sự hy sinh của những người đã chết trong các cuộc xung đột gần đây của Mỹ
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất quán trong quan điểm của mình rằng không có giải pháp quân sự cho Afghanistan, rằng chúng ta đã ở đó quá lâu rồi. Tổng thống vẫn cam kết hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa các bên mà sẽ được nối lại vào tuần tới. Tổng thống cũng tin rằng chúng ta cần tập trung nguồn lực để chống lại các mối đe dọa hiện tại mà chúng ta đang phải đối mặt. Đó là cách tiếp cận của Tổng thống về quyết định này.
Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho khoảng 2.500 binh sĩ còn lại ở Afghanistan bắt đầu rút quân trước ngày 1 tháng 5 và mọi chuyện hoàn tất trước ngày 11 tháng 9 năm nay, chấm dứt cuộc chiến của Mỹ sau 20 năm. Quyết định rút toàn bộ lực lượng của Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 11 tháng 9 tới đã gây ra những phản ứng trái chiều trong các đồng minh của Mỹ tại NATO. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas chỉ trích việc Mỹ đơn phương rút quân sớm khỏi quốc gia Nam Á này có thể gây nguy hại cho các cuộc đàm phán hòa bình. Chúng tôi muốn rút tất cả lực lượng quân sự khỏi Afghanistan với điều kiện là các cuộc đàm phán hòa bình thành công. Chúng tôi không muốn rút quân sớm khỏi Afghanistan bởi việc này có nguy cơ khiến Taliban quay lại và giành quyền lực bằng quân sự. Nếu Mỹ rút lực lượng trong khi các đồng minh thuộc NATO khác chưa thể tiếp quản an ninh trong ngắn hạn, thì tình hình sẽ trở nên cực kỳ bất ổn. Trong khi đó, tờ Thời báo đưa tin, Anh sẽ rút gần như toàn bộ binh sĩ nước này ra khỏi Afghanistan sau khi Mỹ có kế hoạch rút quân trước ngày 11 tháng 9.
Tiếp theo là thông tin về việc Nhật Bản cho phép xả nước thải đã qua xử lý bằng công nghệ tiên tiến từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.
Phát biểu họp báo thường kỳ diễn ra hôm nay, người phát ngôn phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ sự lo ngại của chính quyền và người dân nước này tới đại sứ Nhật Bản tại Seoul về quyết định này. Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ Hàn Quốc, quốc gia gần nhất và chia sẻ vùng biển với Nhật Bản, lo ngại về quyết định này của Tokyo. Tổng thống đề nghị đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc truyền đạt đầy đủ lập trường lo ngại của chính quyền và người dân Hàn Quốc về vấn đề này. Trong khi đó, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã bày tỏ ủng hộ quyết định của Nhật Bản và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình giám sát việc xả thải này. Theo cơ quan này, quyết định của Tokyo là phù hợp với thông lệ quốc tế và khả thi về mặt kỹ thuật.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF khẳng định Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ về cam kết của khu vực đối với tự do thương mại, đồng thời nhấn mạnh đây là một bước đi rất đáng hoan nghênh.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến cùng ngày, quyền giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF nhận định Hiệp định RCEP hội tụ 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand là lần đầu tiên tập hợp được nhiều quốc gia trong một hiệp định chung của khu vực, trong đó bao gồm cả 3 cường quốc khu vực. Theo ông, hiệp định này có thể tạo ra những động lực mới cho thương mại tại châu Á-Thái Bình Dương. Theo nhận định mới của IMF, khu vực châu Á-Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 7,6% trong năm 2021 và 5,4% trong năm 2022 nhờ đà phục hồi của các quốc gia.
Thưa quý vị, thưa các bạn, một số quốc gia Đông Nam Á như là Thái Lan, Campuchia hay là Lào đang đón Tết cổ truyền với điểm nhấn là lễ hội té nước thay lời cầu chúc năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng, chính quyền các nước đã phải ban bố những biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt để phòng ngừa các ca lây nhiễm mới. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
Dù có nhiều tên gọi khác nhau giữa các quốc gia như lễ Songkran ở Thái Lan, Phun Pi Mẩy ở Lào, Thinh Nhan ở Myanmar và Chon Nam Tham Mây ở Campuchia, nhưng Tết té nước tại các quốc gia này có nhiều điểm chung về hình thức. Sau những lễ nghi mang đậm đà sắc thái tôn giáo tại đền chùa, mọi người đổ xô ra đường dùng xô, chậu, vòi nước hay súng nước té nước vào nhau. Tuy nhiên, đây là năm thứ hai người dân các quốc gia này đón Tết thời Covid, mặc dù các biện pháp kiểm dịch đã được nới lỏng hơn. Thái Lan đã cấm tất cả các hoạt động té nước trừ những phong tục truyền thống như tắm tượng Phật và rửa tay cho người già. Do lo ngại COVID, nhiều người dân Thái Lan cho biết họ cũng sẽ ở nhà để đảm bảo an toàn.
Virus sẽ không loại trừ một ai. Chúng ta đi ra ngoài đường luôn có nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, nếu không có việc gì cần thiết, tôi cũng sẽ không đi ra ngoài.
Chính quyền thành phố Phnom Penh của Campuchia hôm qua thông báo kéo dài thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm thêm 2 tuần nữa vì số ca nhiễm COVID-19 chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong thời gian giới nghiêm từ 8 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, mọi hoạt động đi lại trong khu vực thủ đô Phnom Penh sẽ bị cấm trừ các trường hợp khẩn cấp hoặc có sự cho phép của chính quyền.
Trong bối cảnh dịch COVID-19, là người Campuchia tôi phải có trách nhiệm tôn trọng các quy định của chính phủ. Nếu chúng tôi không làm được như vậy, virus sẽ lan nhanh, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình tôi mà còn cả đất nước. Lệnh giới nghiêm nhằm bảo vệ chúng tôi khỏi nguy cơ lây nhiễm, tránh tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Với năm thứ hai, các hoạt động đón Tết cổ truyền bị hạn chế do dịch COVID-19. Việc đón Tết ở nhà, dừng các hoạt động vui chơi giải trí cũng không khiến người dân cảm thấy quá khó chịu. Họ lặng lẽ trải qua Tết té nước trong niềm mong mỏi dịch bệnh sẽ sớm qua mau.
Theo tin chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Y tế thì chiều nay, nước ta ghi nhận 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó có một chuyên gia quốc tịch Ấn Độ, một chuyên gia quốc tịch Mỹ và 14 công dân Việt Nam được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Nam. Trong khi đó, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì số ca nhiễm và tử vong do virus SARS-CoV-2 gia tăng mạnh tại một số nước Nam Mỹ. Tại Brazil, báo cáo được Hiệp hội Y học chuyên sâu công bố cuối tuần qua cho thấy là số người trẻ tuổi mắc COVID-19 phải điều trị tại các khu chăm sóc đặc biệt gia tăng đáng kể. Lo ngại trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang hoành hành tại Brazil, Pháp đã quyết định tạm dừng toàn bộ các chuyến bay giữa nước này và Brazil kể từ ngày mai. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Hiện tại, trong tổng số hơn 90 biến thể virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại Brazil, đã có 3 biến thể có mặt tại Pháp. Chính phủ Pháp đã sớm nhận thức được nguy cơ từ các biến thể này và đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu năm 2021. Tuy nhiên, quan ngại không ngừng tăng lên khi tình hình dịch tại Brazil đang xấu đi trầm trọng, trong khi các chuyến bay giữa hai nước vẫn được duy trì. Ngày 13 tháng 4, trong phiên làm việc tại Quốc hội, Thủ tướng Pháp Jean Castex tuyên bố áp đặt biện pháp bổ sung.
Kể từ khi chúng ta áp đặt các biện pháp ngày 29 tháng 1 vừa qua cho tới nay, tất cả những người muốn tới Pháp từ Brazil phải có lý do cấp thiết. Tất cả những người từ Brazil tới Pháp phải có kết quả xét nghiệm âm tính khi lên máy bay, khi nhập cảnh vào Pháp và phải cách ly trong 10 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng tình hình tiếp tục xấu đi. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định tạm dừng toàn bộ các chuyến bay giữa Pháp và Brazil cho tới khi có quyết định mới.
Quyết định của chính phủ Pháp sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày thứ Tư 14 tháng 4. Đối với những công dân Pháp đang ở Brazil, chính phủ Pháp có khả năng sẽ tổ chức các chuyến bay đặc biệt để cho những người này hồi hương.
Tiếp theo là tin về các trường hợp gặp triệu chứng đông máu sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Canada đã ghi nhận trường hợp đông máu đầu tiên sau khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Theo Bộ Y tế, người này đã được tiêm bằng vaccine sản xuất tại Viện Serum của Ấn Độ. Bệnh nhân đã về nhà và đang trong quá trình phục hồi. Trong khi đó, vào hôm nay, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Nam Phi cho biết đã không phát hiện nguy cơ lớn nào sau khi xem xét dữ liệu về quá trình nghiên cứu vaccine của Johnson & Johnson đối với các nhân viên y tế địa phương đã được tiêm phòng. Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Nam Phi nêu rõ vẫn đang đợi thêm dữ liệu từ Johnson & Johnson cũng như Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau một ngày sau khi Bộ Y tế Nam Phi thông báo đã đình chỉ việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson trong chương trình tiêm chủng, sau khi các cơ quan y tế liên bang Mỹ khuyến nghị tạm ngừng sử dụng loại vaccine này.
Nữ văn sĩ Rowling, tác giả của bộ truyện nổi tiếng Harry Potter, sẽ cho ra mắt cuốn sách thiếu nhi mới mang tên là Chú Lợn Giáng Sinh vào mùa thu này. Tác phẩm dự kiến sẽ được phát hành đồng loạt vào ngày 12 tháng 10 năm nay tại 20 quốc gia trên thế giới với nhiều ngôn ngữ. Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp sau Thành phố Hồ Chí Minh, bộ sưu tập 100 tác phẩm thư pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh đang được giới thiệu tới công chúng của thủ đô Hà Nội tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
Đây là bộ thư pháp độc đáo do thiền sư Thích Nhất Hạnh thực hiện bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Hoa, Việt và lần đầu tiên được triển lãm tại Việt Nam mang tên Hương Thơm Quê Mẹ nhằm mang đến công chúng thông điệp hướng về đất mẹ, quê hương Việt Nam và xa hơn là tâm tình với địa cầu tươi xanh và xinh đẹp đã nuôi dưỡng và chở che con người. Thầy Thích Chân Pháp Khâm, Viện trưởng Viện Phật học ứng dụng Á Châu tại Hồng Kông cảm nhận.
Mình đọc, mình thấy những cái thư pháp, đó là những lời nhắc nhở, đem mình về với cái sự sống mà tuyệt vời chúng ta đang có. Giống như là có, sư ông có một câu là thở đi con, là còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, là nhắc nhở sự sống đang có mặt, đừng có quên. Và ngoài ra thì cái chủ đề của hương thơm quê mẹ thì nói lên cái chất liệu quê hương rất là nhiều. Và mình có thể tiếp xúc với được quê hương, cái hương thơm quê mẹ ngay tại trong giây phút này. Nó là một lời mời gọi để chúng ta tiếp xúc với sự sống qua những cái thông điệp.
công chúng đến với triển lãm còn được thưởng thức thiền trà, lắng nghe thiền ca, đồng thời tham gia vào những bài thực hành thiền định dưới sự hướng dẫn của các học trò của thiền sư và còn có cơ hội đọc 145 đầu sách tiếng Việt của sư ông Làng Mai. Thích Nhất Hạnh là một trong những thiền sư có ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay, là tác giả của hàng trăm cuốn sách, trong đó có nhiều cuốn được xếp hạng bán chạy nhất. Cũng tại triển lãm, lần đầu tiên cuốn sách Hương Thơm Quê Mẹ do thiền sư thực hiện với hơn 200 trang song ngữ Việt Anh ra mắt độc giả.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà thi đấu Đắk Lắk diễn ra 3 cặp đấu thuộc lượt 3 vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021.
Trong trận đấu sớm giữa Quảng Nam và Hưng Gia Khang, Đắk Lắk diễn ra giằng co khi cả hai đội lần lượt có những cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Gần cuối hiệp 1, Lê Mai Nghĩa đệm bóng mở tỷ số cho Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Tuy nhiên đúng giây cuối cùng của hiệp 1, Quảng Nam có được bàn gỡ 1-1 gây tranh cãi. Không lâu sau, khi bắt đầu hiệp 2, A Hưng nâng tỷ số lên 2-1 cho Quảng Nam. Phút thứ 7 của hiệp 2, đội trưởng Hưng Gia Khang Đắk Lắk là Hồ Duy Hải lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chỉ vài phút sau, Ngô Chí Tiến ấn định chiến thắng 3-2 cho Quảng Nam. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Nam thắng Savinet Khánh Hòa 3-0. Trận đấu muộn nhất trong ngày, Thái Sơn Bắc đọ sức Tân Hiệp Hưng. Hai cặp đấu còn lại của lượt đấu thứ 3 sẽ diễn ra vào chiều mai. Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp Zenit Sài Gòn FC và Cao Bằng đấu với Sahako.
Vào chiều thứ 6 tuần này, vòng 10 V-League 2021 sẽ khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa Viettel và Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy. Đây là hai đội bóng đang chia nhau các vị trí thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng. Nhưng tâm điểm của vòng này sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai vào chiều ngày 18 tháng 4 trên sân Pleiku. Những ngày qua, cầu thủ hai đội đã tích cực tập luyện để chuẩn bị cho cuộc so tài này. Tiền đạo Bruno của Hà Nội FC chia sẻ.
Tôi cảm thấy tình trạng sức khỏe của tôi tốt lên qua từng ngày. Tôi vui vì điều đó. Tôi mong là từ giờ đến ngày 18 tháng 4, tôi sẽ đạt được thể trạng tốt nhất để thi đấu cùng đồng đội. Gia Lai năm nay mạnh hơn rất nhiều so với những mùa giải trước. Việc đứng đầu bảng xếp hạng chứng minh sự ổn định của họ. Các buổi tập của chúng tôi đều đạt chất lượng tốt. Tôi cho rằng chúng tôi hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng ngay tại sân Pleiku.
Sáng nay các tay đua tham dự giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2021 đã đua chặng 8 đồng đội tính giờ, có tổng chiều dài 40 km tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Kết quả đội Bai Lai Đồng Nai về nhất với thành tích 47 phút 23 giây, giành chiến thắng ở nội dung đồng đội tính giờ. Bai Lai Đồng Nai vươn lên chiếm nhiều danh hiệu danh giá của giải đua sau chặng 8. Tay đua Loic chính thức vươn lên lấy áo vàng từ tay Nguyễn Tấn Hoài, rực Domesco Đồng Tháp. Loic bày tỏ.
Đó là một chiến thắng tuyệt vời khi đội đã trải qua chặng đua rất khó khăn, nhưng kết quả đạt được thì thật mỹ mãn. Mục tiêu của Bai Lai Đồng Nai vẫn là thi đấu tốt nhất qua từng chặng đua. Và kết quả hôm nay sẽ mang đến nhiều động lực để tôi và các đồng đội hoàn thành các mục tiêu tại giải năm nay.
Ngày mai 15 tháng 4, đoàn đua chặng từ Nghệ An đi Quảng Bình với chiều dài 199 km.
Rạng sáng mai diễn ra hai cặp tứ kết lượt về còn lại thuộc UEFA Champions League, Borussia Dortmund tiếp Manchester City, trong khi Liverpool gặp Real.
Ở trận lượt đi, Man City thắng Borussia Dortmund 2-1 và tỷ số này là chưa đảm bảo cho đại diện bóng đá Anh giành vé vào bán kết. Đại diện bóng đá Anh đang nắm giữ lợi thế nhưng chắc chắn sẽ đối diện nhiều thử thách. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết.
Chúng tôi biết cần phải làm gì. Chúng tôi muốn thắng và sẽ hướng tới điều đó. Các cầu thủ của chúng tôi đang có được trạng thái tâm lý tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt trong suốt cả trận đấu. Chúng tôi sẽ bắt đầu trận với chiến thắng 2-1. Chúng tôi đang chiếm lợi thế và nếu ghi được thêm những bàn thắng, lợi thế sẽ lớn hơn. Điều đó là hoàn toàn có thể. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng.
Trong khi đó, ở cặp đấu thứ hai, Liverpool đang đứng trước vô vàn bất lợi khi đã thua 1-3 trong trận lượt đi trên sân của Real Madrid. Vì vậy, huấn luyện viên Jurgen Klopp đặt quyết tâm phải thắng đối thủ trong trận lượt về.
We will try. As a result of the performances up there were better than us. It's the first half of the leg.
Chúng tôi sẽ cố gắng. Họ đã giành kết quả tốt hơn chúng tôi ở trận lượt đi. Chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề trong trận đấu đó và cần phải thay đổi nếu muốn giành chiến thắng. Để thua Real Madrid 1-3 ở trận lượt đi là kết quả không tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi trận lượt về tốt nhất có thể và cố gắng thắng trận đấu, nhưng chúng tôi biết sẽ rất khó khăn.
Trước đó, hai cặp tứ kết lượt về kết thúc rạng sáng nay, Bayern Munich dù thắng Paris Saint-Germain 1-0 và có được kết quả hòa 3-3 sau hai lượt trận, nhưng vẫn phải dừng bước do lọt bàn thắng sân nhà sân khách. Còn Chelsea thua FC Porto 0-1 nhưng vẫn đi tiếp do ở lượt đi họ đã thắng Porto 2-0.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, đêm có nơi dưới 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, ban đêm vùng núi có nơi dưới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông nam cấp 3. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.